Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa Tập 12. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm: giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian: ngày 30 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin xem tiếp phần tinh hoa trong Kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay chúng ta bắt đầu xem từ đoạn 47. Thiên địa chi gian, ngũ đạo phân minh, thiện ác báo ứng, họa phước tương thừa, thân tự đương chi, vô thùy đại giả. Đây là sau khi Thế Tôn nói xong ngũ ác cho chúng ta. Ngũ ác là nhân, ngũ thống, ngũ thiêu là quả báo. Mấy câu này là đoạn tổng kết ngũ ác. Thiên địa chi gian là nói vũ trụ. Trong giữa vũ trụ có vô lượng vô biên chúng sanh. Trong những tinh cầu có cao đẳng sinh vật. Cho nên khắp pháp giới, hư không giới cũng là hoàn cảnh hoạt động của chúng ta. Phật tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói vũ trụ vạn vật sanh mạng đều là do tự tánh biến hiện ra. Mà trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta rằng duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Năng hiện, năng sanh, năng biến là tự tánh. Mà sở hiện, sở biến là vạn pháp. Tất cả pháp trong vũ trụ năng sở không hai. Cho nên vũ trụ là vĩnh hằng, sanh mạng cũng là vĩnh hằng. Hết thể tất cả sự biến hóa do vì ý niệm khác nhau. Hiện nay chúng ta gọi là tâm thái không tương đồng, tâm thái khác biệt, cho nên mới có vô lượng vô biên, vô tận vô số sự vật. Đây là nguyên do của sự biến hóa. Ngũ đạo tức là lục đạo. Đây là cảnh giới rất gần với nhân loại chúng ta. Con người ở trong ngũ đạo. Có lúc trong Kinh Phật nói lục đạo, cũng có lúc thì nói thất đạo. Vậy rốt cuộc là mấy đạo? Bất luận là nói như thế nào cũng toàn là sự thật. Nói ngũ đạo là nói thiên đạo, nhân đạo, súc sanh đạo, ngạ quỷ đạo và địa ngục đạo, gọi là ngũ đạo. Nếu nói lục đạo, trong lục đạo thì cộng thêm A-tu-la đạo. Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm có nói, ngoại trừ trong địa ngục đạo thì không có A-tu-la ra, còn bốn đạo khác đều có A-tu-la, cho nên nói ngũ đạo. Như thiên A-tu-la thuộc về thiên đạo, nhân A-tu-la thuộc về nhân đạo, cho nên A-tu-la thuộc về trong ngũ đạo. Nếu là nói lục đạo thì A-tu-la chỉ là thuộc về thiên A-tu-la. Thiên chia thành hai đạo, tức thiên đạo và A-tu-la đạo, cho nên thiên A-tu-la cũng thuộc trong tam thiện đạo. Nói thất đạo, đây là Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong Kinh Lăng Nghiêm nói, ngoài lục đạo ra lại cộng thêm một tiên đạo, chúng ta gọi là thần tiên. Cộng thêm một tiên đạo này, cho nên bất luận là nói lục đạo hoặc nói thất đạo hay là ngũ đạo cũng là một cái nghĩa. Ngũ đạo phân minh, đây là nói quả báo. Sanh đến đạo nào? Đây là trong Phật Pháp nói đều là thuộc về nghiệp lực. Nghiệp lực kéo dẫn quý vị vào đạo nào thì nghiệp của quý vị là đạo đó. Quý vị đã tạo nghiệp đó, muốn sanh thiên thì phải tu thượng phẩm thập thiện thì được sanh thiên. Tu trung phẩm thập thiện là nhân đạo, còn tu hạ phẩm thập thiện là A-tu-la đạo. Trên thực tế, họ tu hạ phẩm đó sao gọi là hạ? Thật ra, họ tu thiện đó cũng là thượng phẩm. Nếu không phải là thượng phẩm thì họ làm sao được sanh thiên? Trong thượng phẩm đó, họ có xen tạp tâm háo thắng, ngạo mạn và ganh tị. Tuy họ có xen tạp phiền não tạp khí này vào trong, nhưng họ tu là thượng phẩm thập thiện, cho nên họ được phước báo vượt hơn nhân đạo thì họ được sanh thiên. Họ được sanh thiên vẫn còn mang theo tạp khí này. Thế Tôn tại trong Kinh Luận có lúc Ngài đề cập đến A-tu-la đánh nhau với Đao Lợi Thiên Chủ, cho nên trên cõi trời cũng có chiến tranh, cũng không phải là rất thái bình. Đây là hai tầng trời phía dưới của trong dục giới thiên. Trong dục giới thiên có sáu tầng, tầng trời càng cao thì đức hạnh càng thù thắng. Có lẽ thiên A-tu-la chỉ là ở trong cõi trời Đao Lợi và cõi trời Tứ Thiên Vương, gọi là địa cư thiên. Còn cõi trời Dạ Ma không ở trên mặt đất thì gọi là không cư thiên. Những cảnh giới của cõi trời này chúng ta không có cách nào tưởng tượng được. Do đây mới biết, chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, xử thế đối người tiếp vật, nhất định phải học khiêm tốn. Tại trong Phật Pháp thì nói nhún nhường. Nhà nho của Trung Quốc thì gọi là khiêm nhường. Đối với mình nhất định là có lợi ích. Nếu trong tâm ngạo mạn ganh tị mà lại không tu đại phước báo thì nhất định đọa vào ngạ quỷ địa ngục. Chúng ta không thể không biết điều này. Con người sống trong thế gian này đích thật có là có ngũ đạo phân minh. Có nghĩa là nói với chúng ta rằng con người có chết hay không? Con người chết rồi thì sanh lên cõi trời, Đây là nói lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi bị người phát hiện sớm nhất. Người nào phát hiện? Là Ấn Độ cổ Bà La Môn giáo phát hiện. Bà La Môn giáo có sớm hơn Phật giáo, ít nhất sớm hơn Phật giáo 5.000 năm. Trong số trưởng lão của họ, tôi cũng quen biết mấy vị. Tôi cùng với họ giao đàm. Họ nói với tôi rằng lịch sử của Bà La Môn giáo không chỉ 8.000 năm, mà tôn giáo của họ đời đời tương truyền cho đến nay ít nhất có hơn 10.000 năm. Còn Phật giáo bắt đầu từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến nay, chiếu theo sự ghi chép lịch sử của Trung Quốc, có hơn 3.000 năm. Còn người ngoại quốc công nhận, hiện nay cũng y theo ngoại quốc, y theo quốc tế, mọi người đều công nhận là 2.553 năm. So với sự ghi chép lịch sử của Trung Quốc thì ít hơn khoảng 600 năm. Sự ghi chép này chúng ta không cần đi khảo chứng, cũng không nên có phân biệt chấp trước. Trong kinh Kim Cang có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Không nên chấp trước điều này, chỉ cần hiểu rõ chân tướng sự thật thì được rồi. Thân thể có sanh diệt, linh tánh thì không có sanh diệt. Linh tánh mới là thật sự của mình. Thân không phải của mình. Thân là gì? Thân là sở hữu của ta. Như chúng ta mặc y phục, y phục là sở hữu của ta, không phải là ta, là y phục của ta. Sau đó quý vị hiểu được cái thân này không phải ta, mà là thân của ta. Thân không phải ta, mà là thân của ta. Sau khi quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật này thì quý vị không còn sợ chết nữa. Tại vì sao? Vì không có chết. Nói chết chỉ là thay đổi một thân thể khác, thay đổi một cảnh giới khác. Theo trong thời đại hiện nay mà nói, ở phương Tây dùng thuật thôi miên rất thịnh hành. Ở Trung Quốc đại lục hiện nay cũng có, ở Đài Loan cũng có, ở Hồng Kông cũng có. Họ dùng thuật thôi miên. Khi con người bị thôi miên đến mức độ sâu thì họ có thể thấy được đời quá khứ của mình. Họ thấy được quá khứ một đời hoặc hai đời. Trước giờ có một vị bác sĩ người Mỹ, ông ấy nói ông ấy đã từng thôi miên một người, khiến cho người đó thấy được mấy chục đời trước. Trong thời đại đó hình như chưa có văn minh, người đó thấy mình là thân người sống ở trong hang đá. Lúc đó vẫn chưa có nhà ở, lúc đó con người chưa biết cách nhà, đều sống trong hang đá có khoảng 4.000 năm. Dùng thuật thôi miên có thể nhìn thấy đời xa xưa như vậy, đây là chuyện có thật. Thuật thôi miên này có thể khiến cho con người nhìn thấy tương lai thì ít, cũng rất khó tin. Nhìn thấy đời quá khứ thì chúng ta có thể tin, nhìn thấy tương lai thì khó tin. Đây là nói rõ Bà La Môn giáo nói lục đạo luân hồi. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thừa nhận họ nói là sự thật. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn trẻ, Ngài cũng đã từng theo họ tu học qua. Chúng ta tin rằng Thích Ca Mâu Ni Phật tu tứ thiền bát định nhất định là rất cao. Này đã hiểu rõ lục đạo. Đoạn kinh văn này là nói về lục đạo. Thế nhưng người thật sự học Phật, người học Phật phải cầu trí huệ viên mãn, phải truy tìm căn do lục đạo từ đâu mà có. Vì sao lại có lục đạo? Ngoài lục đạo còn có thế giới hay không? Đây là đại vấn đề. Lúc đó các tôn giáo ở Ấn Độ và trong học thuật cũng không thể giải đáp được những vấn đề này. Cho nên Thế Tôn đi khắp nơi tham học hết 12 năm. Sau cùng Ngài buông bỏ hết những gì đã học. Ngài ở bên cạnh sông Hằng, ngồi dưới cây Tất Bát La, tức ngồi dưới cây Bồ Đề nhập thiền định thâm sâu. Sau cùng thì Ngài đã giác ngộ. Đây tức là trong Thiền Tông Trung Quốc gọi là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Ngài đã giải quyết được tất cả nghi vấn. Ngài đã thành tựu trí huệ cứu cánh viên mãn. Năm đó Thích Ca Mâu Ni Phật vừa đúng 30 tuổi. Sau khi Ngài giác ngộ thì bắt đầu đi giảng dạy. Ngài giảng dạy suốt một đời. Ngài viên tịch năm 79 tuổi. Cho nên trong kinh luận có ghi chép Phật giảng kinh hơn 300 hội. Chữ hội này tức là chúng ta hiện nay gọi là mở lớp. Ngài đã mở lớp giảng dạy bao nhiêu lần? Có hơn 300 lần. Quy mô của mỗi một lớp có lớn nhỏ khác nhau. Nhân số nhiều thì có hơn 10.000 người. Nhân số ít thì có mười mấy 20 người. Thời gian dài thì giảng mấy năm. Thời gian ngắn thì giảng mấy ngày. Không nhất định, đều phải xem nhân duyên, thời tiết mà sự giảng dạy cũng khác nhau. Cách giảng dạy của Phật rất là hoạt bát. Xin xem tiếp câu thiện ác báo ứng. Đây là nói nguyên do hiện tượng của ngũ đạo. Vì sao lại có ngũ đạo? Nếu là tâm thiện và hành vi thiện thì được sanh vào nhân thiên hai đạo. Đây là thiện đạo. Chữ thiện này có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn chính là trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Còn như tâm ác và hành vi ác thì quả báo trong tam ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là tam ác đạo. Phật tại trong kinh có nói tam ác đạo là do ác nghiệp nào tạo thành? Là do tham sân si. Đây là nhân tố đầu tiên tạo thành tam ác đạo. Tham dục là ngạ quỷ đạo. Lòng tham của ngạ quỷ rất nặng. Sân hận là địa ngục đạo. Tâm ganh tị rất nặng. Ngu si là súc sanh đạo. Cho nên gọi tham sân si là tam độc phiền não. Do tham sân si tạo thành tam ác đạo. Do đây mới biết không ai làm chủ tam ác đạo. Không phải Phật Bồ Tát làm chủ, cũng không phải Thượng Đế làm chủ, cũng không phải Diêm La Vương làm chủ. Vậy ai là chủ? Là tự làm tự chịu. Quý vị phải hiểu rõ cái lý này. Cho nên Phật dạy cho các đệ tử, dạy cho đại chúng, Ngài thường nói cần tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Dập tắt tham sân si, tham sân si là nhân, tam ác đạo là quả báo. Dập tắt tham sân si thì quý vị không bao giờ chịu quả báo của tam ác đạo. Đạo lý là ở tại chỗ này. Chúng ta học Phật có tham hay không? Chúng ta học Phật đương nhiên là không còn tham, tài sắc danh thực thùy và danh vọng lợi dưỡng. Vậy tham Phật Pháp có được hay không? Tham công đức có được hay không? Không được. Tại vì sao? Vì quý vị chưa trừ bỏ lòng tham, chỉ là thay đổi đối tượng mà thôi. Hay nói cách khác, quý vị vẫn còn ở trong tam ác đạo, chẳng qua là đối tượng của quý vị tốt một chút, đọa vào tam ác đạo chịu khổ ít một chút mà thôi. Là cái lý như vậy. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, cho chúng ta phải trở về, phải bỏ, phải trừ bỏ lòng tham, mà không phải bảo chúng ta thay đổi đối tượng. Chúng ta không được tham pháp thế gian, cũng không được tham Phật Pháp. Trong kinh Kim Cang có nói, pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Pháp là Phật Pháp, phi pháp là pháp thế gian. Cho nên phải buông bỏ pháp và phi pháp, thấy điều không được tham. Phật đã làm tấm gương tốt cho chúng ta. Phật suốt đời Ngài thật sự vì chúng ta thị hiện đoạn ác tu thiện. Trong đoạn ác không có lòng tham. Không có lòng tham thì được quả báo tốt. Ta đoạn ác không nên có ý niệm ta nhất định sẽ được quả báo tốt. Ta tu thiện cũng không có lòng tham. Tại vì sao? Vì đoạn ác tu thiện là tự mình phải nên làm. Trong bản tánh của quý vị chỉ có thiện không có ác, mà trong tập tánh thì có thiện ác. Làm thế nào buông bỏ được tập tánh? Chỉ cần trở về với bản tánh. Cho nên lão tổ tông tại trong tam tự kinh có nói, nhân chi sơ tánh bản thiện. Cái bản thiện này chính là bản tánh của chúng ta. Tất cả chúng sanh đều như nhau, chư Phật Bồ Tát cũng không ngoại lệ, đều là một cái bản thiện. Thế nhưng tập tánh tức là thói quen của chúng ta thì khác nhau. Cổ nhân có nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Quý vị sẽ bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm. Quý vị gần với người thiện thì nhiễm tập khí của người thiện, gần với người ác thì quý vị sẽ nhiễm tập khí của người ác. Đây là tập tánh không tốt mà Phật dạy cho chúng ta. Mục đích không có gì khác, làm thế nào buông bỏ tạp nhiễm, trở về với tự tánh. Đây là lời Phật dạy, là cách giáo dục của Phật. Chúng ta học Phật nhất định phải hiểu rõ điều này. Chúng ta học Phật học những gì? Không phải cầu thăng quan, không phải cầu phát tài, cũng không phải cầu quyền thế, mà Phật Pháp hoàn toàn giúp cho chúng ta nâng cao linh tánh. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật suốt đời Ngài vì chúng ta thị hiện. Ngài là Thái tử, Ngài xả bỏ ngôi vua, tức là Ngài đã buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, Ngài đã thực hiện được. Ngài không bao giờ nói dối, nói lời giả dối với chúng ta. Ngài thật sự đã xả bỏ được. Ngài chuyên làm công việc giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Tại vì sao? Vì Ngài biết được rất rõ ràng, Ngài rất thông minh tuyệt đỉnh. Tất cả nghề nghiệp trong thế gian này, nghề nào tốt nhất là nghề giảng dạy. Cái nghề này tốt nhất. Cổ nhân Trung Quốc có nói, điều vui sướng nhất là dạy cho anh tài trong thiên hạ. Đây là sự vui sướng nhất của đời người. Cho nên Phật chuyên làm công việc giáo dục. Chúng ta hãy nghĩ xem, trên thế giới này, những vị sáng lập các tôn giáo khác hầu như đều cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật không khác, đều cùng một nhận thức, cũng cùng thực hiện một công việc giáo dục xã hội. Thế nhưng Phật giáo thì khác với tôn giáo. Trong Phật giáo không có nói thần. Tuy trong Phật giáo cũng có nói rất nhiều thiên thần quỷ thần, nhưng đều là lục đạo chúng sanh, cùng với chúng ta là bình đẳng. Không có nói thần là chủ tạo ra vạn vật, không có nói thần là chủ tể của tất cả vạn vật. Trong Phật giáo không có nói như vậy. Vậy ai là chủ tạo ra vạn vật? Là tự tánh của chúng ta tạo ra vạn vật. Vì tất cả pháp không rời tự tánh. Rất nhiều người đã đọc qua Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Khoa Chú. Trước kia tôi đã giảng qua Kinh Địa Tạng mấy lần, cũng lấy theo bộ khoa chú này mà tham khảo tư liệu. Trong Ngũ Trùng Quyền Nghĩa của bộ khoa chú này nói về tánh thức, nói được rất đầy đủ. Tại vì sao? Vì tánh là năng hiện năng sanh, thức là năng biến. Hết thảy tất cả biến hóa là do thức đang khởi tác dụng. Thức là gì? Thức là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước khiến cho tất cả hiện tượng sinh ra biến hóa. Ngũ đạo này chính là biến hóa. Ngũ đạo từ đâu sinh ra? Là do phân biệt chấp trước sinh ra khác nhau. Cho nên trong bộ khoa chú nói tánh thức nói được rất hay. Do đây mới biết luân hồi là hoàn toàn thiện ác báo ứng. Thiện và ác, trong Kinh Phật nói có hai thứ nghiệp. Trong phần trước đã có nói với quý vị, một thứ là dẫn nghiệp, tức là dẫn dắt quý vị đi thọ sanh vào đạo nào thì gọi là dẫn nghiệp. Còn một thứ khác là mãn nghiệp. Mãn là viên mãn. Mãn nghiệp là quý vị đang trong đạo này, tức là cuộc sống của quý vị trong đời này, quý vị được hưởng thụ sự giàu nghèo sang hèn. Tất cả mọi người đều khác nhau, tuy cùng là con người, nhưng có người thì giàu sang, có người thì nghèo hèn. Vì sao lại có khác nhau như vậy? Là vì mãn nghiệp khác nhau. Dẫn nghiệp dẫn dắt quý vị là ngũ giới và thập thiện. Đây là dẫn dắt quý vị đi thọ sanh vào đạo nào. Mãn nghiệp là trong đời quá khứ của quý vị đối với sự giàu sang và nghèo hèn, quý vị đã tu học khác nhau. Trong kinh Phật có nói rất rõ ràng, phước báo của quý vị, tức là tài phú của quý vị trong đời này có được bao nhiêu, là do quý vị trong đời trước quá khứ tu được. Trong đời quá khứ quý vị có tu đại phước báo, thì trong đời này quý vị được hưởng đại phước báo. Phước từ đâu mà có? Người Hoa nói phước là nói năm thứ phước. Tài phú của quý vị là do trong đời quá khứ quý vị đã tu bố thí tài. Quý vị tu bố thí tài càng nhiều thì trong đời này quý vị được tài phú càng nhiều. Nếu quý vị tu bố thí tâm càng thanh tịnh thì trong đời này quý vị rất dễ được tài phú. Bất luận quý vị làm nghề nào thì tiền tài cuồn cuộn mà đến. Tại vì sao? Vì trong đời quá khứ có tu bố thí tài, quý vị rất là hoan hỷ bố thí tài. Chúng ta cũng thấy có người phát tài, thế nhưng họ kinh doanh rất cực nhọc mới được phát tài. Đó là nguyên nhân gì? Họ cũng chịu bố thí. Nếu họ không bố thí thì làm gì có tài. Tuy họ có bố thí, nhưng khi bố thí rồi thì lại hối tiếc. Sau khi bố thí rồi thì tâm của họ rất buồn, cho nên họ kinh doanh rất là cực nhọc mới được phát tài. Hãy còn một loại bố thí khác gọi là miễn cưỡng bố thí. Khi nhìn thấy người khác bố thí, họ cũng miễn cưỡng làm theo. Thật ra họ không có ý bố thí, cho nên cái tâm thái đó khác nhau. Vì vậy phát tài cũng khác nhau. Quả nhất định tương ứng với nhân. Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ, bố thí của vô ý thì được khỏe mạnh song lòng. Hôm qua tôi đã nói về dưỡng lão và giáo dục trẻ em với quý vị. Làm sự nghiệp này là sự nghiệp của thần thánh. Làm sự nghiệp này phải dùng tâm hiếu kính đối xử với người già, và dùng tâm nhân từ đối xử với trẻ em, thì phước báo đời sau của quý vị không ở nhân gian. Bởi vì phước báo của nhân gian không có lớn như vậy, ít nhất quý vị được sanh lên cõi trời dục giới để hưởng phước báo của cõi trời. Quý vị mà hiểu được cái lý này thì rất hoan hỷ chịu bố thí, toàn tâm toàn lực mà bố thí, quý vị sẽ được phước báo không thể nghĩ bàn. Chỉ cần không cần đợi đến đời sau, mà trong và ngay trong đời này quý vị sẽ được quả báo, phải được phước báo. Tuy có phước báo nhưng không khởi lòng tham, có phước báo lại tiếp tục bố thí. Cho nên trong Phật giáo có nói xả đắc. Hai chữ xả đắc này là thuật ngữ của Phật giáo. Trong xã hội ngày nay, mọi người cũng thường dùng hai chữ xả đắc này. Xả đắc có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là nói với quý vị, chỉ cần quý vị xả thì có đắc, tức là xả tài thì được tài, xả pháp thì được thông minh trí huệ. Thế xả thì có đắc. Ý nghĩa thứ hai là sau khi được rồi, quý vị cũng phải xả bỏ luôn. Quý vị xả bỏ được thì lại được càng nhiều. Được càng nhiều vẫn phải xả, mãi mãi xả, thì phước báo của quý vị trở thành vô lượng vô biên, không có cùng tận. Thế nhưng người thế gian, họ không có cái trí huệ này, họ không hiểu chân tướng sự thật. Hễ họ được phát tài thì trong tâm họ rất vui mừng. Lúc họ chưa phát tài thì họ chịu xả. Nhưng khi họ đã phát tài rồi thì họ không chịu xả, thì họ đã khởi lòng tham. Họ tích tụ tiền tài càng lúc càng nhiều, họ không chịu bố thí tài. Nhưng nếu họ muốn bố thí tài thì nhất định phải có điều kiện đối với họ có lợi ích, thì họ bố thí. Nếu đối với họ không có lợi ích thì họ rất miễn cưỡng chỉ bố thí một chút mà thôi. Quý vị nên biết tài sản của họ trong đời này bất luận là có được bao nhiêu, khi thọ mạng của họ đã hết cũng không thể mang theo. Tài sản của họ thuộc về ai? Họ không thể mang theo thì họ phải trả nợ. Đến đời sau thì họ không có tài phú nữa. Cho nên chúng ta nhìn thấy có rất nhiều nhà đại từ thiện, họ đã làm một số sự nghiệp từ thiện, họ vẫn có lòng tham danh lợi. Họ làm việc từ thiện đều là vì sự lợi ích của cá nhân mình. Họ hy vọng đại chúng xã hội khen ngợi họ, cung kính họ. Hễ họ được đại chúng xã hội khen ngợi và cung kính họ thì không có phước báo nữa. Họ cất một căn nhà lầu cũng đề tên của mình. Có lần tôi đến Thái Lan trợ giúp xây cất một bệnh viện của Phật giáo Thái Lan, họ dùng tên của tôi đặt tên cho bệnh viện đó. Họ làm như vậy thì không được, cho nên tôi mới yêu cầu họ không nên dùng tên của tôi, hãy nên đổi thành bệnh viện Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì hay hơn. Khi mọi người nhìn thấy tên của bệnh viện thì biết niệm Tam Bảo thì mọi người được lợi ích, họ đề tên của tôi thì không được lợi ích. Tôi cũng đã yêu cầu nhiều lần mà họ cũng không nghe. Tôi thấy tên của bệnh viện đó vẫn còn để tên của tôi, họ không chịu nghe lời. Chúng ta hiểu được cái lý này, nhưng họ không hiểu. Chúng ta hy vọng đại chúng xã hội mắt thấy tai nghe đều là những lời giáo huấn của Bậc Thánh Hiền, luôn luôn in sâu vào trong tâm của chúng ta, thời thời khắc khắc phải thuộc lòng, giúp cho chúng ta có thể quán tưởng được. Nghĩa là quý vị đã thực hành được. Tấm bảng tên của bệnh viện đó không thay đổi, không đổi tên khác, về sau tôi không còn đến đó nữa. Cho nên tu phước nếu không có trí huệ thì không được, nhất định phải có trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có? Là trong những lời giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Cho nên tu thanh tịnh phước đức tuyệt đối không có xen tạp phiền não tạp khí vào trong, mà phải thuần tịnh thuần thiện. Chúng ta phải nên tu học điều này. Kế tiếp là câu họa phước tương thừa. Đây là nói trong họa có phước, trong phước có họa. Quý vị phải có trí huệ thì mới có thể thấy được rõ ràng, thì mới có thể vận dụng đúng như pháp. Trong họa có phước, ý nghĩa của câu này tôi xin nêu ra một câu chuyện. Các đồng tu học Phật chúng ta có lẽ cũng đọc qua Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang có nói đến vị tiên nhẫn nhục bị Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể. Vị tiên đó gặp phải một nạn như vậy. Ca Lợi là tiếng Phạn. Ca Lợi Vương nếu dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là bạo quân. Vương là quân vương, Ca Lợi là tàn bạo, là bạo quân. Vị tiên nhẫn nhục đó là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc đó Ngài đang tu Bồ Tát Đạo, Ngài chuyên tu nhẫn nhục Ba La Mật. Cái sự tích này ở trong Kinh Đại Niết Bàn có nói rất tường tận, còn trong Kinh Kim Cang chỉ là đề cập đến mà thôi. Lúc đó nhà vua dẫn theo đám tùy tùng và các cung nữ, đám người hầu này đi theo nhà vua vào rừng săn bắn. Sau khi họ săn bắn xong, có lẽ nhà vua đã mệt, cần phải nghỉ ngơi. Thì nhà vua nghỉ ngơi trong liều vải và cũng đã ngủ một giấc. Lúc đó đám cung nữ ngẫu nhiên phát hiện ở gần đó có một hàng núi, trong hàng có một người tu hành. Họ nhìn thấy rất hoan hỷ, mọi người đều đến lễ lại và xin thỉnh giáo với người tu hành đó. Người tu hành đó chính là vị tiên nhẫn nhục. Thì ngài thuyết pháp cho họ nghe. Lúc ấy nhà vua đã thức dậy, không thấy đám cung nữ của mình, thì đi tìm, phát hiện họ đang trước ở cửa hang. Thì nhà vua rất nóng giận, nghĩ rằng vị tiên đó không giữ giới luật, dám dụ dỗ đám cung nữ của ta. Lúc đó nhà vua nổi giận, liền đem vị tiên đó xử tử lăng trì. Lăng trì tức là dùng dao cắt từng miếng thịt. Từng cách trừng trị này rất là tàn khốc. Nhà vua hỏi vị tiên nhẫn nhục, ngươi tu cái gì? Vị tiên nhẫn nhục trả lời, tu nhẫn nhục. Nhà vua nói, vậy ta xem ngươi có nhẫn được hay không. Vì vậy vị tiên nhẫn nhục bị xử tử. Lúc sắp chết, vị tiên nhẫn nhục nói với nhà vua, ta không bao giờ oán hận ông, tương lai ta thành Phật sẽ độ ông trước nhất. Cho nên về sau Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật, người đầu tiên được độ là Tôn giả Kiều Trần Như, mà tiền thân của Tôn giả Kiều Trần Như chính là Vua Ca Lợi. Phật nói Phật đã làm được, đây gọi là trong quả có phước. Ngài thật sự có thể nhẫn, ngài nhẫn được coi như không có chuyện gì, ngài không có oán hận. Chẳng những ngài không có oán hận mà còn cảm ơn, cảm tạ nhà vua. Thì cũng như ta gặp phải sự thử thách, thử xem ta có nhẫn được hay không. Nếu nhẫn được thì thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật. Bởi vì ngài nhẫn được, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật được thành Phật sớm hơn. Ngài vốn là vị Phật thứ năm trong thiền kiếp, đứng sau Di Lặc Bồ Tát. Vốn là Di Lặc Bồ Tát thành Phật trước, ngài thành Phật sau. Chính vì ngài đã thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật, cho nên ngài thành Phật trước, còn Di Lặc Bồ Tát thì thành Phật sau ngài. Đây là trong quả có phước. Cho nên khi chúng ta gặp phải sự khó khăn, gặp phải tai họa, không nên sợ hãi. Nghịch cảnh ác duyên đang thử thách quý vị, xem quý vị có oán hận hay không. Quý vị mà không có oán hận thì cảnh giới của quý vị được nâng cao. Nếu quý vị có oán hận thì quý vị đã thất bại khi gặp phải sự thử thách, công phu của quý vị vẫn còn kém lắm. Cho nên nghịch cảnh ác duyên đối với chúng ta có quan hệ hay không? Không có quan hệ. Quả và phước của chúng ta hoàn toàn ở nơi chính mình. Tự mình gặp phải nghịch cảnh ác duyên, nếu mà oán trời trách người thì quý vị sẽ đọa vào tam đồ. Nếu tự mình gặp phải nghịch cảnh ác duyên, không nên oán trời trách người mà phải sinh lòng cảm ơn. Bởi vì họ tạo tác ác nghiệp, họ phải đọa vào tam đồ, họ rất khổ. Chúng ta có tâm oán hận sẽ trả thù, thì oan oan tường báo đến bao giờ mới hết? Trả thù thì khiến cho hai bên đều đau khổ. Thà là xả bỏ tất cả, xả bỏ sẽ khiến cho mình nâng cao cảnh giới, còn họ sẽ đọa lạc. Lúc họ đọa lạc, chúng ta sanh lòng thương xót. Chúng ta không oán hận mà lại thương xót họ, vì họ không biết đã tạo tác ác nghiệp. Họ tương lai sẽ đọa lạc. Chúng ta phải làm gì đối với họ? Phải có tâm cứu vớt họ, phải giúp đỡ họ được. Phải giúp đỡ họ như thế nào? Đang lúc họ đang đau khổ thì giúp cho họ giảm bớt sự đau khổ. Tức là quý vị mỗi ngày tụng kinh lạy Phật, đem công đức hồi hướng cho họ. Họ ở trong ác đạo được giảm bớt sự đau khổ. Lúc họ hãm hại quý vị vì họ không biết, sau khi họ giác ngộ, họ biết mình đã làm sai. Chúng ta đối xử với họ càng tốt hơn, không có oán hận chút nào mà còn giúp đỡ họ, cho đến khi họ thoát ly ác đạo. Tự chúng ta là thân phận của Phật Bồ Tát, có khả năng siêu độ họ. Đây tức là trong họa có phước, và trong phước có họa. Đại sư Liên Trì tại trong quyển Trúc Sông Tùy Bút có nói một câu chuyện. Có một người xuất gia tu hành ở trên núi. Vị này tu hành ở trên núi đã có mười mấy năm không xuống núi. Vì sao bị người phát hiện, biết được vị tu hành này có đạo, có học, liền lễ thỉnh ông ấy xuống núi đi hoằng pháp. Vừa xuống núi đi hoằng pháp thì được mọi người cùng kính cúng dường, thì liền có phước báo. Trong khi ông ấy hưởng phước báo thì đã thối chuyển đạo tâm, không còn dũng mãnh tinh tấn như trước nữa. Có một hôm ông ấy gặp được Đại sư Liên Trì, thì Đại sư Liên Trì kể một câu chuyện. Thật ra là nói ông ấy, trong câu chuyện nói một người tu hành ở trên núi rất tinh tấn. Vì sao ông ấy bị danh vọng lợi dưỡng dụ dỗ mê hoặc, tự mình không làm chủ được, bị đọa lạc? Thì ông ấy hỏi, ngài nói vị nào vậy? Đại sư trả lời, chính là huynh đó. Đây tức là nói rõ trong phước có họa. Nếu tự quý vị không thấy rõ, không hiểu được thì rất dễ đọa lạc. Cho nên đặc biệt là những vị pháp sư còn trẻ, nếu gặp phải sự cúng dường dồi dào, tức là gặp phải ma vương, nhất định sẽ đọa vào tam đồ. Cho dù biết giảng kinh thuyết pháp có giỏi đi nữa cũng không ngoại lệ. Chúng tôi đọc trong quyển An Thế Cao Chuyện Ký có nói, đó là người bạn đồng tu của ngài An Thế Cao. Xưa kia ông ấy đọa làm thân Long Vương ở cung Đình Hồ, tức là một cái hồ nhỏ ở bên cạnh hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây hiện nay. Ông ấy ở đó làm Long Vương. Ngài An Thế Cao là một vị cao tăng đắc đạo. Ngài muốn độ người bạn đồng tu của mình. Năm xưa ngài và người bạn này cùng chung tu học với nhau. Người bạn đồng tu này biết giảng kinh Thích Bố Thí, ông ấy thông đạt kinh điển, giảng kinh rất hay. Cho nên sau khi ông ấy đọa làm Thủy Thần Long Vương thì rất linh. Vì sao rất linh? Vì ông ấy biết giảng kinh Thích Bố Thí, cho nên có đại phước báo. Ở khắp nơi xa gần, mọi người đều đến lễ lại cúng dường cho Long Vương, được mười phương bá tánh cúng dường rất nhiều. Tại vì sao? Vì ông ấy thích bố thí, ông ấy bố thí tài rất nhiều, cho nên ông ấy có đại phước báo là do tu bố thí tài. Nhưng tại sao ông ấy lại đọa làm thân Long Vương? Bởi vì mỗi ngày ông ấy ôm bình bát đi khất thực, người ta cúng dường thức ăn không hợp khẩu vị, cho nên tâm trong tâm ông ấy có chút không vui. Chính vì nguyên nhân này, ông ấy không được thành tựu mà đọa vào súc sanh đạo làm thân Long Vương. Cũng may là ông ấy có người bạn đồng tu là Ngài An Thế Cao giúp cho ông ấy. Quý vị nên biết, Ngài An Thế Cao ở Trung Quốc chuyên phiên dịch kinh điển. Sau khi Ngài dịch xong kinh điển, thì Ngài đến cung đình hồ để độ Long Vương. Lúc đó, Long Vương đã biết trước. Cho nên Long Vương báo mộng cho vị trụ trì trong miếu, nói rằng, ngày mai có người bạn đồng tu đến thăm ta, phải tiếp đãi cho đàng hoàng, phải nghe lời khuyên dạy. Cho nên ngày hôm sau thì thấy Ngài An Thế Cao đến ngôi miếu, vị trụ trì đứng bên ngoài ngôi miếu nghìn đó, Ngài nghìn đó Ngài An Thế Cao và nói rằng, tối hôm qua Long Vương báo mộng bảo với mọi người rằng phải cung kính nghìn đón đại sư. Ngài An Thế Cao vào trong chánh điện tụng kinh niệm chú cho Long Vương. Sau đó Ngài mời Long Vương xuất hiện để cho mọi người nhìn thấy, nhưng Long Vương không muốn xuất hiện. Ngài An Thế Cao lại nói, ông nhất định phải xuất hiện để cho mọi người biết được nghiệp nhân quả báo, cũng là lúc ông thật sự sám hối và giáo hóa chúng sanh. Long Vương nghe nói như vậy liền xuất hiện, thì ra là một con rắn khổng lồ. Cho nên hiện nay ở địa phương đó vẫn gọi là xà thôn, tức là làng rắn. Long Vương đem hết tài sản trong miếu chuyển tặng cho Ngài An Thế Cao, thỉnh Ngài An Thế Cao xây cất một ngôi chùa Phật giáo. Ngôi chùa này hiện nay ở Nam Sương gọi là Đại An Tự. Đây là tiền của Long Vương đem hiến cúng xây cất ngôi chùa này. Lúc đó Ngài An Thế Cao nói với mọi người rằng, vị Long Vương này xưa kia khởi tâm chê thức ăn không hợp khẩu vị, trong tâm không vui, cho nên bị quả báo này đọa vào súc sanh đạo. Ông ấy đọa vào súc sanh đạo lại tạo tác tội nghiệp, tâm sân hận rất nặng. Những người đi thuyền trên biển nếu không lễ lại Long Vương thì Long Vương sẽ lật thuyền của họ. Cho nên mọi người đều phải đến miếu để lễ lại Long Vương. Long Vương rất là linh, Long Vương có phước báo. Long Vương đang hưởng phước thì trong phước có quả. Long Vương tự biết mình đã tạo tác tội nghiệp, sau khi chết rồi nhất định sẽ đọa vào địa ngục. Nay Long Vương gặp được Ngài An Thế Cao đến cứu độ. Ngài An Thế Cao dùng thuyền chở hết tài sản trong miếu tiếp tục đi về hướng nam, tức là hiện nay là Nam Sương. Khi thuyền đi đến sông Cống thì mọi người nhìn thấy một thanh niên đứng trước đầu thuyền hướng về Ngài An Thế Cao lại ba lại, sau đó thì biến mất. Ngài An Thế Cao nói, người thanh niên đó là Long Vương, ông ấy đã thoát khỏi thân rắn và đã sanh lên cõi trời Đao Lợi. Đây là câu chuyện trong quyển An Thế Cao truyện ký có ghi chép. Cho nên khi biết được luật nhân quả này là điều rất đáng sợ. Quý vị nghĩ xem có nên phạm lỗi lầm này hay không?